Chúa tu tịnh độ thì có được tam muội, niệm Phật tam muội. Thế nào gọi là niệm Phật tam muội? Niệm Phật tam muội như trong kinh A Di Đà gọi là nhất tâm bất loạn, nghĩa là chỉ một niệm Phật thôi, không có một tơ hào một cái gì cả, không niệm một cái gì cả, tâm mình chỉ có niệm Phật thôi, thế được nhất tâm, gọi là nhất tâm bất loạn. Thế rồi từ cái nhất tâm bất loạn ấy, nghĩa là suốt cả ngày mình chỉ có một cái niệm Phật thôi, không có một niệm nào khác cả. Rồi từ cái nhất niệm ấy nó mới được cái vô niệm. Sẽ tới một cái ngày, sẽ tới một cái lúc mà chúng ta sẽ, cái tâm nó dừng lại. Đã như là nước, nó đứng lặng lại. Thế là trở về cái chân tâm bản tánh thật của mình. Thế gọi là được niệm Phật tam muội. Thầy nhắc lại, niệm Phật tam muội trước hết là nhất tâm bất loạn. Rồi từ nhất tâm được vô niệm. Thế được cái vô niệm là cái tâm nó trừng lặng, như cái nước nó không có gợn sóng nữa. Thì như thế mới gọi là được tam muội. Một khi mà mình được tam muội như thế, đó là mình trở về cái chân tâm thật sự của mình, đồng thể với mười phương chư Phật.
Khi chúng sanh thượng hạ tăng tiến được
Như tổ Đạt Ma, khi ngài Huệ Khả tới bạch xin tổ dạy con pháp an tâm. Thế thì tổ bảo rằng đưa tâm để ta an cho. Tổ Huệ Khả đứng lặng một lúc rồi thưa rằng con tìm tâm không được. Thế tổ giả nhờ rằng thế là ta đã an tâm cho nhà ngươi rồi. Tổ chỉ cần nói một câu như vậy thôi là ngài Huệ Khả nhận ngay ra tất cả những cái tâm lăng xăng hàng ngày gọi là không an đó, tâm mừng giận thương lo đó, gọi là không an đó. Thế bây giờ xin tổ an tâm cho. Thì tổ chỉ bảo đưa tâm đây ta an cho. Thế là ngài Huệ Khả quay về ngó lại cái tâm của mình. Những cái tâm lăng xăng ấy nó cứ gặp duyên nó bật lên. Bây giờ mình quay về mình ngó nó thì nó lại tan đi. Thế mới giả nhờ rằng con tìm tâm không thấy. Thế là tổ nói rằng thế là ta an tâm cho nhà ngươi rồi. Thế mà ngài Huệ Khả hiểu ngay là tất cả những cái lăng xăng của mình là những cái vọng tâm, là những cái không phải mình. Mình cứ mặc nó là nó tan đi. Thế mình nhận nó là mình ấy, thì nó lồng vào mình ấy, nó bốc lên. Tôi phiền, tôi không bằng lòng. Thế là mình nhận nó là mình. Thế thì cả ngày phiền thật, cả ngày không bằng lòng thật. Còn như bây giờ biết những cái là vọng, mình ngồi im, mình mặc, mình nhìn thẳng nó thì nó đâu có còn, nó tự nó tan đi, nó sẽ hết. Mỗi khi mình nổi giận, nếu nói tôi nóng, tôi bực lắm, thế là nó sai ngay cái miệng mình la lên, cái chân mình dẫm lên đành đạch. Và bây giờ biết nó là huyễn, chỉ có việc ngồi im nhìn lại nó, quay lại nhìn lại thì cái nóng giận ấy nó tan đi. Đố nó đứng lại nó cũng không đứng được, bởi vì nó là cái hư vọng. Thế là tổ để ngài nhận được ngay, ngài Huệ Khả ngài nhận được ngay. Khi tổ Đạt Ma chỉ một câu, ngài nhận được ngay. Thế cho nên với ngài Huệ Khả ấy, thì tổ Đạt Ma mới dạy cái câu ấy. Còn với Minh Ngộ, với chúng mình ở lớp này ấy, thì ngài bảo niệm Phật đi. Phải không? Tại sao ngài không bảo chúng mình là đưa tâm đây trả an cho? Có cái trí tuệ, bởi vì các ngài thoát được cái vô minh rồi. Còn chúng mình bây giờ có cái vô minh, nó như cái đám mây nó che. Còn các ngài không có cái vụ minh ấy, cho nên các ngài sáng, các ngài nhìn người nào, các ngài biết cái người này thuộc về căn cơ nào, các ngài trông được cái tạng thức của mình, biết được kiếp trước mình đã tu đến trình độ nào. Thế cho nên các ngài với những bậc thượng thì các ngài giảng theo kiểu thượng, còn đối với những người kém thì các ngài lại dạy tu những các cái pháp môn vừa với trình độ của mình, để cho mình cũng được lợi ích. Năm với câu số 6 nó cũng giống như câu số 4 ban nãy, tức là ngài biết cái gì. Cái số 5 đó, ngài biết nghĩa là cái trình độ hiểu biết của mình đến đâu. Ngài trong mình, ngài đọc được cái tạng thức của mình, cho nên ngài biết được cái trình độ hiểu biết của mình. Còn cái số 6, như chúng mình là loài người, chúng mình có cái cảnh giới của loài người, mắt mình thấy theo những theo cái như chúng mình bây giờ, chúng mình trông thấy quả ổi đó. Con kiến nó có trông giống mình không? Con cua nó có thấy giống mình không? Đấy, bởi vì mỗi loài con mắt khác nhau, thì những cái hình ảnh nó hiện lên nó khác nhau. Cái tai cũng thế, mình nghe theo âm thanh của mình, nhưng mỗi loài nó có cái loại tai của nó lại nghe theo kiểu của nó. Cho nên sáu căn của mỗi loài là có một cái cảnh riêng của loài nào, loài ấy sống cái cảnh của mình. Thế Đức Phật ngài biết rõ đấy, cái cảnh giới của mỗi loài. Tại sao ngài biết rõ được? Ngài không có mắt của con cua, làm sao ngài thấy giống con cua được? Khi con cua nó nhìn cái lớp học này chẳng hạn, nó sẽ thấy cái hình ảnh khác. Còn mắt của con ấy thì thấy là lớp học. Cái mắt của Phật là loại mắt thế nào mà ngài lại biết được đồng thời một lúc cả cảnh của con cua mà cả cảnh của chúng mình? Phật không có thấy bằng con mắt như chúng mình. Và bây giờ Phật ở đâu? Ngài như hư không. Chúng ta cũng đồng thể với ngài. Thực ra cái tâm của chúng ta nó cũng như hư không, nhưng mà chúng ta mê. Trong kinh có nói, chúng ta học trong văn học trong kinh Lăng Nghiêm, chắc con nhớ ở cái bài tùy duyên bất biến, con nhớ là Phật nói là cái hư không, ở trong cái hư không chúng ta để cái hộp vuông, thì chúng ta thấy ở trong cái hộp nó có cái gì? Hư không vuông. Còn nếu ta để cái hộp tròn thế nhưng mà thật ra hư không nó vuông hay nó tròn? Nếu bây giờ muốn hết cái chuyện vuông tròn thì ta làm gì với cái hộp đi? Hư không nó đâu có vì mình mà nó vuông nó tròn. Đấy, Phật dạy cái tâm tánh của chúng ta, cái tánh nó đang biết nói đây, đang biết thấy, đang biết nghe. Cái tánh biết của chúng mình hiện tại, thầy cũng có, con cũng có, cả lớp đấy ai cũng có cái tánh đang biết thấy, đang biết nghe. Thì Phật cũng có cái tánh này, gọi là tánh Phật. Đấy. Phật cũng đang biết thấy, đang biết nghe. Ở trong lớp này có 50 người, thì 50 người đều biết, người nào đều có cái tánh biết thấy, biết nghe của mình. Có không? Thì Phật cũng có cái tánh biết thấy, biết nghe như mình. Đây là lời Phật dạy. Phật nói là tất cả chúng sanh đều đầy đủ cái tánh như Phật không khác. Vậy thì cái tánh chúng ta đang biết thấy, biết nghe đây, cái tánh biết của mình đây, Phật cũng có như ta, như chúng mình không khác. Tới đây con tin được không? À, thế nhưng mà chúng ta đó, cái tánh biết thấy, biết nghe của chúng ta, Phật nói nó như hư không. À, nó như hư không. Cho nên đến bây giờ Phật đang ở khắp mười phương, tức là Phật đang ở khắp hư không đây, cũng như thầy đang ở khắp hư không đây, con và cả lớp người nào cũng đang ở khắp cả hư không. Tới đây con tin không? À, Nhưng mà ở nơi đây thầy là ở trong cái hộp của thầy, con ở trong cái hộp của con, mỗi người ở trong cái hộp của mình. Thế giờ mình thấy con kiến, mình cho là cái hộp nó bé, thì mình cho là cái thấy cái nghe của nó cũng bé bằng cái hộp đó, cho nên mình bắt nạt nó. Còn mình thấy con voi ấy, thì mình sợ, bởi vì mình thấy cái hộp nó to, mình sợ con voi. Thế bây giờ đây chúng ta có cái hộp người, hộp pháp nhuận, hộp minh ngộ, thế rồi gọi là hộp kiến, hộp voi. Thế nhưng sự thật, cái tánh biết thấy, biết nghe, tánh Phật của chúng ta ở đâu? Ở khắp mười phương như hư không. Thế bây giờ muốn thấy được sự thật, cái gọi là thật tướng của chúng ta đó, thì phải làm gì? Bỏ những cái hộp đi, đừng thấy cái hộp mà pháp nhuận, cái hộp minh ngộ, cái hộp khiến, cái hộp voi. Đó là cái nghiệp báo một thời gian thôi, nó là mấy cái hộp chứ còn cái tánh Phật của chúng ta thì như hư không. Vì thấy thế, bây giờ Phật đã buông được cái hộp đi rồi, cho nên Phật ở thường trụ ở khắp mười phương. Còn chúng ta thì cứ có cái hộp mới trông thấy, chỉ thấy cái hộp thì không thấy được cái tánh Phật, không thấy được thật tướng. Cho nên chúng ta thấy con kiến chúng ta sợ, chúng ta khinh, ta bắt nạt. Thấy con voi chúng ta sợ, trong chị em ta thấy đây là cái hộp nhuận văn, đây là cái hộp minh ngộ. Đó. Người thì ta có cảm tình, người thì ta có ác cảm, chung quy chúng ta sống với mấy cái hộp. Nhưng còn cái hộp Phật ấy thì sao? Phật đâu có chung như mình, Phật đâu có ăn cơm uống nước để có cái thân giả tạm, đeo một cái hộp như thế này. Cho nên mình không trông thấy Phật. Nhưng mà có Phật không? Phật ở đâu? Đấy, đang có mặt ở khắp hư không đây, đang có mặt ở tại thân mình đây. Đó. Thế Pháp Đại Thừa công nhận có cái chân tâm thường trụ ở khắp mười phương. Như vậy là nói đúng hay nói sai? Vì thế cho nên rằng giáo lý Đại Thừa chỉ cho chúng ta nhận được cái chân tâm bản tánh. Đây là một sự thật, bằng cớ là thầy đang nói đây, mắt các con đang nghe đây, chúng ta đang thấy đây, cái tánh Phật chúng ta rõ ràng đây, chứ không phải là cái chuyện bịa đặt.